giường, bàn, ghế dọn về để mà ở. Thầy khuyên là chồng của ba có, đến trưa cũng theo về đó để mà nghỉ ngơi. Dọn nhà mới được hai bữa, một buổi chiều cô Hai Phục với ba có nhắc ghế ra sân để mà ngồi hóng mát. Cô Hai Phục nhớ lại hồi trưa, có mua một số nhật trình mà cô chưa coi. Cô bèn lấy ra đọc cho ba có nghe chơi. Cô vừa mới mở ra thì thấy trên trang thứ nhất có một bài tựa đề chữ lớn: Thầy cao tự tử. Cô Hai Phục tái mặt. Ba có thôi thúc cô đọc bài viết đó thì cô mới bắt đầu lên tiếng đọc.
Sớm mai hôm qua, một người quét lá cây trong vườn bách thú lại tới gốc một cây da lớn gần chỗ chuồng nhốt rùa. Sảy thấy một người trai mặc đồ Âu phục, thắt cổ treo tòn ten trên nhánh cây. Tri hô lên, cò bót lại tới, mở dây đem xuống thì người trai ấy chết đã lâu rồi, mình mẩy không có thương tích chi hết. Phóng viên của bốn báo đi điều tra mới hay người bạc mạng này là thầy Cao, năm nay 23 tuổi, làm ký lục tại Vinh Quang Đốc Lý, thành phố Sài Gòn. Thầy không có vợ, ở đậu tại một người nhà anh bác là ông Phán Khải ở đường Baudet. Theo lời ông Phán Khải nói thì mấy tháng nay thầy Cao có tư tình với một cô mua hương bán phấn. Thầy mê sa say đắm nên mắc nợ. Cha mẹ thầy ở Vĩnh Long nghe tin ấy thì có lên quở trách thầy. Có lẽ thầy buồn về nỗi cha mẹ rầy, mà lại thêm lo việc nợ nần nữa, nên thầy chán ngán cuộc đời mà tự tử cho hết cái kiếp lao tâm khổ trí.
Cô Hai Phục đọc đến đây thì cô ngừng lại và cô vừa khóc vừa nói:
Thầy tư chết, chắc là tại em ở bức với thầy quá, chứ không phải mắc nợ hay là tại cha mẹ rầy đâu. Em nghĩ lại em ăn năn hết sức, tội nghiệp quá. Thầy thương em thiệt, chứ không phải giả dối như thiên hạ.
Ba có nghe nói thì châu mài, coi sắc mặt chị ta cũng hơi buồn, nhưng mà cái buồn chỉ vừa thoáng ra thì biến mất ngay, thay vào đó bằng cái nét giận. Chị lên tiếng nói:
Hơi nào mà thương tiếc. Người này chết là tại người kia, rồi người kia chết là tại người nọ. Ở đời dần công mà giết nhau có lạ gì. Thầy Tư là một cái nấc thang đầu để cho em bước mà leo lên cái địa vị cao sang. Em còn phải bước nhiều nấc thang khác nữa, chứ nào phải một cái đó là đủ đâu. Nếu mới bước nấc đầu á mà em dụ dự muốn đứng lại đó thì làm sao mà em trèo cao được. Chị đã dặn là em đừng có thương ai hết mà.
Cô Hai Phục nghe nói thì lau nước mắt, rồi mới bắt qua chuyện khác và muốn bài cuộc đờn ca để quên chuyện đó, cũng như ăn mừng vừa dọn vào căn nhà mới.
Vào một đêm lối 10 giờ, có một cái xe hơi đậu lại ngay trước cửa nhỏ nhà của cô Hai Phục. Tài xế leo xuống mở cửa xe. Cô Hai Phục và cô Ba Có bước xuống. Cô Hai Phục mặc một bộ đồ màu hạ châu, tay ôm bóp da xám, còn Ba Có thì mặc đồ lụa trắng. Hai người bước xuống xe rồi thì cô Hai Phục mới mở bóp, lấy một đồng bạc đưa cho anh tài xế và lên tiếng nói:
Anh lấy đồng bạc đây đi uống nước rồi sẽ về. Xin anh nói lại giùm, tôi cảm ơn ông quan huyện lắm nha.
Cô nói xong rồi thì xăm xăm đi vô cửa ngõ, mùi dầu thơm bay bát ngát. Ba Có đã nhấn chuông điện mà kêu bồi, cho nên có một người con trai ra mở cửa ngõ. Hai chị em vô trong nhà, vặn đèn khí lên thì thấy đồ đạc hực hở, bàn mặt đá, ghế xích đu, tủ cẩm lai, tranh sơn thủy, mấy cửa sổ thì có treo màn tụi, chỗ tiếp khách có trải tabi, ở trên bàn có bình bông tươi, giữa cửa thì có chậu kiển kiểu, có sắm ván đi quăng để nằm hút thuốc phiện và sắm đủ thứ đờn cho khách hòa nhạc mà chơi. Khi bước vô trong nhà thì cô Hai Phục vừa cười vừa nói với Ba Có:
Mình về coi bộ ông huyện ổng buồn dữ. Tại sao chị Thúc về quá vậy chị Ba, còn sớm mà. Mấy ổng chơi như vậy vô lễ lắm, qua không muốn cho em ở lại đó nữa. Mấy ổng cũng tử tế với em như thường, chứ họ có thất lễ với em đâu mà chị bắt lỗi.
Không phải họ tử tế đó là đủ. Em phải nhớ rằng em là hoa khôi sắc đẹp, mà em lại có cái tài đờn ca hay, nói chuyện thì giỏi. Em vừa có sắc nè, vừa có tài. Đàn ông con trai đều nao nức muốn em hết á. Em phải giữ phẩm giá cho cao, thì người ta mới trọng, rồi em mới có lợi lớn. Chứ ai rước em đi đờn ca, em cũng đi hết thảy á. Bực tầm thường trong túi có đôi ba chục cũng được gần em. Em làm như vậy, phẩm giá em nhỏ quá. Rồi cái sắc với cái tài của em đã có đó, có quý gì đâu. Chị phiền mấy ông hồi nãy, là tại họ không biết trọng em. Đã có em rồi, họ còn kêu thêm hai cô ca nhi kia nữa làm gì? Nếu em ở đó, thì em giống như hai cô ca nhi kia. Nhẹ thể của em quá, không có được. À, chị nói cũng phải lắm ha. Xong cái ông huyện đó, ông rước mình đến nhà mình, mà ông bỏ mình về như vậy, sợ. Em sợ ông phiền chứ. Thằng cha đó phiền hay không á, cũng không có dạy, cũng khờ, cũng không có cần thiết gì hết trơn á. Em đừng có lo chuyện đó. Chị à, ổng ở với chị em mình cũng khá lắm chứ. Ổng cho mình tiền đặng dọn nhà, ổng còn đi hạ cho em một chiếc vòng nữa. Ổng ở như vậy còn gì nữa? Em tưởng bao nhiêu đó là nhiều lắm sao? Chị coi thằng cha đó hả? Kẹo lắm, xài không có được đâu. Ổng mở miệng chưng là đại điền chủ ở Lục Tỉnh, mà xuất một đồng bạc thì rung en phát rét à. Em không nhớ sao? Hôm mình dọn nhà lên trên này nè, em biểu anh ta đi hạ cho em một chiếc vòng nhập xoàn. Anh làm lơ, rồi chị phải nhắc tới 2-3 lần. Lại có hai cái thằng cha cặp tàu đồ ở đó đó đốc nữa, anh mới chịu mua. Mà mua chiếc vòng có 200 à, nhận xoàn đậu, coi như là đồ bỏ. Mấy tháng nay lên nghe đờn, nằm hút mấy lần rồi, mà nó trơ mặt địa hoài à. Hôm trước chị bảo nó mua cho em một cái xe hơi, nó thiếp chuyện nó đánh trống lãng không à. Chị à, để mình xỏ mũi nó đi, rồi thủng thẳng mình dắt nó. Chị muốn làm gấp quá sao được. Chị coi cái tướng thằng cha đó nè, dốc lắm, khoe của nè, sợ vợ, đủ mấy cái tính xấu hết trơn á, xài không có vô đâu. Em tưởng là nó đưa cho em 500 đặng dọn nhà đó là nó thiệt có hảo tâm hay sao? Không đâu, vì có hai cái thằng cha theo cặp tàu đó, nó muốn chân vào, nên nó làm bảnh như vậy thôi. Nó nghĩ đưa 500 mà gần được một hoa khôi sắc đẹp. Lại sao hễ lên Sài Gòn thì có chỗ ăn, chỗ ngủ, chơi khỏi tốn tiền nữa. Nó tính trẻ nên nó mới lòi ra đó chứ. Còn hôm nọ anh ta đi có vợ theo, anh ta lén vô đây mà lo ra quá. Chơi một lát rồi lật đật về sợ vợ nghi. Người đã bủng xẻn mà lại sợ vợ thì có ích gì mà mình phải dị tình dị nghĩa chứ. Cái đời này hả, kiếm đàn ông thảy đều háo sắc, mà họ lường lắm. Mình phải dè dặt mới được. Ông nào có muốn em á, thì em cứ nói em sợ chị rầy, rồi em để đó, chị làm việc cho. Em phải nhớ là em đừng có thương ai hết á. Cái mục đích của mình á là cạo đầu, lột da hết thảy, không có chừa thằng nào. Phải làm cho có tiền, có nhiều tiền. Để có tiền rồi á, em làm bà lớn cũng được nữa. Cha ơi, nếu em làm bà lớn, em đi đám tiệc, rủi em gặp chú thím em rồi làm sao? Vậy coi cũng ngộ lắm chứ. Nếu hổ thẹn về thì về phần ai, chứ có phải về phần em đâu mà em lo. Chị muốn như vậy lắm đó.
Hai chị em trò chuyện đến đây rồi thì mới cùng nhau tắt đèn mà đi ngủ. Mấy lúc sau này, thầy khuyên thấy cô Hai Phục thường có khách giàu sang đến nhà thì thầy bắt đầu khé né. Bởi vậy, thầy cứ mượn cớ nhà dọn xa sở của thầy, cho nên thầy ở ăn cơm trưa và nghỉ đậu nhà của một người anh em bạn ở dưới Bến Thành, chứ thầy không lên ăn cơm với ba có nữa. Tuy vậy, mỗi tuần thầy đều ghé thăm ba có một lần. Có lần thầy ở ăn cơm nói chuyện chơi, có lần thầy thăm một chút rồi đi. Đến một buổi chiều thứ bảy, thầy khuyên ghé thăm, thầy vừa bước vô cửa thì Hai Phục mừng rỡ chạy ra và nói:
"Anh ba, may dữ hôm á, có anh ba ghé đây, đi lên thủ vào một ăn cơm chơi anh ba."
"Cơm đâu ở trên đó mà ăn?"
"Thì lên nhà hàng mình ăn, em nghe đồn đó, nhà hàng Thủ Dầu Một nấu đồ ăn ngon lắm, lên ăn cơm rồi, mình kiếm sầu riêng về mình mua mình ăn ha."
Tôi cũng không rảnh lắm, sợ đi không được à."
"Ban đêm anh có làm việc gì đâu mà không rảnh. Từ hồi chiều tới bây giờ nè, hai chị em tôi muốn đi, Ngặt không có đàn ông nên đi không có tiện. Như anh chịu đi á, thì em sai Bồi xuống Sài Gòn mướn một cái xe hơi lên đây cho mình đi, đi chơi nghe anh ba.
Tôi thấy đi không tiện à.
Anh đi với em và chị ba, bộ anh hổ thẹn hay sao nên anh không chịu đi.
Có cái gì đâu mà mắc cỡ hay là hổ thẹn, bị tôi bận công chuyện đi không được á chứ.
Mắc việc gì đâu. Anh nói em nghe thử coi.
Chiều mai á, trên trường đua có đua độ hội, người về nhất á, sẽ lãnh phần thưởng tới 2.000 đồng lận. Tôi đã đăng con ngựa xài quế của tôi để mà chạy cái độ đó. Hôm rày tôi lo quá, đang ráng tập vợt cho nó. Tôi thấy lúc mà vợt á, thì nó chạy giỏi lắm, nhưng mà không biết có ông bà có cho tôi lãnh thưởng hay không. Cho nên đêm nay á, tôi phải coi sóc, phải dầm xương cho nó, rồi cho nó uống thuốc để ngày mai nó chạy. Tôi đi chơi để sắp nhỏ ở nhà nó làm không đúng, bậy bạ không được đâu.
Con ngựa anh mua 700 hồi năm ngoái đó phải không?
Ừ đúng rồi, cái con xài quế đó mà.
Dữ hôn, ngựa mua có giá có 700 mà đua lãnh thưởng gì tới 2.000 lận.
Dĩ nhiên rồi, tại vì độ hội ngựa lai mà. Phần thưởng của hội định ra đó là 3.200 đồng, chia ra đó con về nhất 2.000 đồng, con về nhì 800 đồng, con về ba được 400 đồng.
Lúc này thì ba có từ nãy giờ ngồi nghe thì mới xen vô lên tiếng hỏi.
Dữ không? Như con ngựa của mình về nhất, mình lãnh tiền thưởng tới 2.000 đồng lận sao anh?
Dĩ nhiên rồi chứ sao.
Chà chà, nếu vậy thì nên nuôi ngựa đua lắm, làm giàu được chứ phải chơi đâu.
Đúng vậy, mà nhưng mà ngựa đó, ngựa mình nuôi đó phải về nhất mới khá chứ, mất hạn thì đâu có được lãnh thưởng, mà còn phải tốn tiền đặng mà trả cho thằng này ngựa nữa. Như mình đánh cá đó thì lại còn thua thêm tiền túi của mình nữa.
Hết thảy mấy con ngựa chạy với con ngựa mình vậy anh?
Trong độ hội chạy tới 11 con.
Trời ơi, chạy đông quá làm sao mà mình chắc ăn cho được.
Ừ thì tuy là nó đông vậy chứ tôi thấy phần nhiều á ngựa cũng không ra gì. Con xài quế của tôi đó hay lắm mà nghe, nó chỉ kỵ có 2 con á, là con Dương Tiễn với con Tái Hưng thì mà thôi. Mà 2 con đó nghe nói là mới bị thương què hết rồi, bởi vậy kỳ này con xài quế đó hy vọng nhiều lắm.
Tôi muốn đi coi chơi quá à. Ngày mai hai chị em tôi lên trường đua coi được không?
Được chứ sao không được.
Làm sao vô cửa được mà coi? Thầy đem hai chị em tôi vô được không?
Thì tôi phải đem ngựa vô trước để mà sắp xếp. Mình với con hai lên đó đi, rồi mua giấy mà vô giống như người ta, đâu có cái gì đâu mà khó.
Tôi muốn đi với thầy, đặng thầy chỉ con ngựa của thầy cho tôi coi và cắt nghĩa ăn thua cho tôi hiểu. Chứ tôi có hiểu gì đâu.
Rồi lúc đó tôi mắc lo con ngựa nó lu bu lộn xộn lắm. Mình có vô đó thì có tôi đó, mà còn có má bầy trẻ đi nữa.
Có chỉ đi nữa hay sao? Chà, chỉ gặp tôi á chắc là chỉ ghét tôi lắm á.
Đâu có biết mình đâu mà ghét.
Nói chơi vậy thôi, chứ ghét hay là thương thì cũng vậy, có hại gì đâu. Ngày mai đi nghe em, ngày mai đi nghe Hai Phục.
Cô Hai Phục nghe nói thì cô mỉm cười và lên tiếng đáp.
Đi chứ, xưa rày em nghe nói trên trường đua vui, em muốn đi lắm. Ngặt là không ai dắt đi thôi, để ngày mai á hai chị em mình lên đó đánh cá chơi nghe.
Trưa bữa ngày hôm sau, cô Hai Phục với ba có trang điểm rồi mới lên xe kéo mà đi trường đua. Ba có thì ăn mặc tuy sắc sảo nhưng theo kiểu người nghiêm trang lớn tuổi, y phục không hoa hòe, mặt mày không son phấn. Còn cô Hai Phục thì cô trưng diện theo cái phẩm hoa khôi sắc đẹp, bận áo thật tốt, dồi phấn thật khéo, có bao nhiêu nữ trang cô đeo hết. Cho nên cô ra đường chẳng ai thấy cô mà không ngó, mà ngó rồi thì trong bụng phải khen thầm. Lên đến trường đua, hai chị em mua giấy vô cửa rồi dắt nhau đi coi ngựa mà kiếm thầy ba khuyên. Đi tới đâu thiên hạ đều nhìn cô Hai Phục mà trầm trồ. Cô Hai Phục nhìn thấy trước một cái chuồng ngựa có một đám đông người đang đứng bàn luận, rồi cách đó một khúc lại thấy thầy ba khuyên đang đứng nói chuyện với một người mập mạp mặc một bộ đồ tây bằng bố xám. Cô chỉ tay mà nói là anh ba kia kìa, rồi mới nắm tay cô ba có đi riết lại chỗ thầy ba khuyên. Khi tới gần, cô lên tiếng hỏi.
Anh ba, cái con xài quế của anh là con ngựa nào? Anh chỉ cho tôi coi thử tài tướng nó một chút, đặng một chút em đánh cá nha.
Thầy ba khuyên chỉ một con ngựa hồng đứng trong chuồng. Cô Hai Phục và ba có đi lại gần mà xem con ngựa. Người mặc bộ đồ tây xám nhìn cô Hai Phục trân trân, rồi thủng thỉnh đi theo cô, miệng chúm chím mỉm cười. Cô Hai Phục coi con ngựa xài quế xong rồi mới quay sang nói với ba có.
Con ngựa của anh ba tốt quá à, em chắc độ hội nó sẽ về nhất. Có tiền bao nhiêu em cũng dám cá hết thảy á.
Người mặc bộ đồ tây xám lúc đó bước lại, đứng khích một bên cô Hai Phục và lên tiếng nói nho nhỏ với cô.
Ây à, xin cô biết thì lễ bụng đừng có lối ra cho người ta nghe ha.
Cô Hai Phục quay sang mỉm cười, mắt liếc rất có duyên và lên tiếng hỏi người đó.
Tại sao mà không nên nói cho họ nghe vậy?
Lễ mình đánh cá ăn tiền mới nhiều chứ.
Vậy á hả? Trời đất ơi, tôi có về ở đâu?
Nãy giờ tôi dò coi thì thấy thiên hạ phần long họ thích lánh con Dương Tiễn với con Thái Hưng lắm. Cô không thấy sao? Kia kìa, họ áp lại họ coi hai con ngựa lo chật ních đằng kia kìa.
Vậy hả? Đâu? Thầy làm ơn dắt tôi lại coi hai con ngựa ấy coi ra sao.
Cô đi với tôi.
Cô Hai Phục bắt đầu đi với người đó. Ba có mới đứng lại hỏi nhỏ thầy ba khuyên.
Người đó là ai mà bà quen với mình vậy?
Bộ mình không biết hả? Đó là Mái Ngân, còn có tên là Mái Chính Ngành đó. Ông làm thầu khoáng ở trong chợ lớn, giàu có lớn lắm. Có tiệm cưa nè, có lò gạch, mà lại có hùng ở trong hãng tàu đi Nam Giang nữa.
Giàu sao, ăn mặc lôi thôi dữ ạ.
Người ta xính xái như vậy đó, chứ có hai ba cái xe hơi ăn xài dữ lắm ạ.
Coi bộ y thấy con hai y mê nó rồi đó.
Thì sợ con hai thấy chả lớn tuổi nó chê, chứ nếu mà sáp vô thằng chả đó là no ra nha, còn sướng hơn ông phủ ông huyện nữa đó.
Cô Hai Phục và Mái Chính Ngành lúc đó quay trở lại. Cô Hai Phục vịnh vai thầy ba khuyên và lên tiếng nói.
Em chắc no rồi. Nè, mà lát nữa đó mua giấy đánh cá chỗ nào? Nói làm sao mà mua? Anh phải dắt em. Chứ em nhà quê rất à, em có biết đâu.
Lúc đó Mái Chính Ngành mới xen vào và lên tiếng nói.
Thầy pha mắt lo ngựa, phải lễ cho thầy thông thả. Để lát nữa cô muốn lánh con nào á, tôi mua giấy giùm cho. Tôi thay mặt cho thầy ba được mà.
Thầy làm ơn làm hoa tiêu giùm cho tôi nha. Chứ tôi nhà quê, mới biết trường đua, tôi không có hiểu cái gì hết á.
Là thầy ba, đây là cô em của thầy, phải không thầy ba? Đúng, em tôi. Mà Mái Chính Ngành không biết nói sao, nó là hoa khôi sắc đẹp đó.
Mái Chính Ngành nghe nói chân hững, quay lại ngó cô Hai Phục và nói.
Thế và cô là cô Hai Phục chào.
Dạ phải.
Xin lỗi nãy giờ tôi không có về. Tôi thấy hình của cô ở trong nhật trình, tôi nghe lộn tên của cô dữ lắm. Thử lại không có dịp gặp, bây giờ tôi không biết. Bữa lại gặp cô tôi chắc là cá ngựa tôi trúng lớn ạ.
Tôi chỉ con nào, thầy cứ đánh con đó thì chắc là trúng liền ha.
Tôi sẽ nghe theo lời cô mà.
Lúc đó chuông bắt đầu rung len keng, những con ngựa chạy độ đầu đều bắt đầu ra ba để mà quần cho công chúng xem. Mái Chính Ngành mới rủ cô Hai Phục và ba có đi coi ngựa, rồi ba người dắt nhau mà đi. Cái bộ của Mái Chính Ngành có vẻ rất là hân hoan. Cô Hai Phục với ba có đứng vịnh tay trên hàng rào để coi mấy con ngựa, Mái Chính Ngành thì đứng sau lưng cô Hai Phục, y không thèm nhìn mấy con ngựa, y chỉ ngó hai cái tay của cô để chạm mái tóc của cô giận sóng, cái cổ của cô da trắng ngần, tay của cô vịnh hàng rào coi dịu nhiễu, gió phất mùi hương bay bát ngát thì hắn ngơ ngẩn bàng hoàng, giống như tỉnh như say. Thình lình cô Hai Phục chỉ một con ngựa kim và lên tiếng nói.
Nè thầy đánh con ngựa này chắc chắn là nó về nhất đó thầy.
Mái Chính Ngành bước tới đụng nhẹ trên mình cô mà cô cũng không tránh, cô lại cười và lên tiếng hỏi.
Thầy, con ngựa đó tên gì thầy biết không?
À, con lo số 3, ngựa đó tên là Kim Cúc. À, cô coi ngựa giỏi quá ha, con Kim Cúc hay lắm à. Từng rồi nó chạy 2004 mà nó về dứt. À, vậy tôi sẽ nghe lời cô để mua giấy lánh đó. Cô muốn lánh bao nhiêu tôi mua giấy luôn cho cô.
Không, à, thầy mua cho thầy đi, tôi đợi ngựa của anh ba tôi chạy, tôi sẽ đánh.
Ba người mới dắt nhau đi mua giấy, rồi dắt nhau lên lầu, ngồi chờ coi ngựa chạy. Quả thật, độ đầu con Kim Cúc về nhất, máy chính ngành đánh 50 đồng hạng nhất, 50 hạng nhì, và lãnh được hạng nhất 120 đồng, hạng nhì 60 đồng, cộng lại là 180 đồng, lời được 80 đồng. Qua độ thứ nhì, máy chính ngành cũng nhờ cô Hai Phục coi ngựa giùm để cho ông ta đánh nữa. Hai người dắt nhau mà đi. Bà có nhìn thấy chú máy chính đã mết cô qua khôi sắc đẹp, bởi vậy chị ta lấy cớ không biết coi ngựa mà ngồi lại trên lầu không đi theo. Nhằm ngày hên thế nào không biết mà cô Hai Phục chỉ một con ngựa ô cho máy chính ngành, lại đánh trúng nữa, lời được 50 đồng. Tới độ hội, người ta dắt đủ 11 con ngựa ra quần. Máy chính ngành dắt cô Hai Phục và ba có đi xem. Công chúng phần đông đều xăm xì và ai cũng muốn đánh con Dương Tiễn và con Tái Hưng. Máy chính ngành đi mua giấy, hỏi là cô Hai Phục muốn đánh con ngựa nào và đánh bao nhiêu tiền. Cô mở bóp, lấy ra một tấm giấy 20 và đưa cho máy chính ngành và lên tiếng nói.
Thầy làm ơn mua giùm cái con sài quế cho tôi nha. Mua giấy nhất hết đó, chứ đừng có mua nhì nha.
Máy chính ngành đi một lát rồi quay trở lại đưa cho cô Hai Phục một xấp giấy. Cô lấy không thèm xem, bỏ vào trong bóp rồi đi lên lầu mà ngồi. Nài bắt đầu lên lưng ngựa mà cởi vô vòng trường đua. Cô Hai Phục ngồi hồi hộp, trong lòng không yên, cho nên ngồi một bên máy chính ngành mà cô lặng thinh, không nói không cười như lúc nãy nữa. Ngựa bắt đầu dàn ra để xếp hàng. Máy chính ngành đứng dậy mà ngó. Cô Hai Phục với cô ba có cũng đứng dậy. Cờ bắt đầu phất xuống và ngựa bắt đầu chạy. Công chúng đều dương mắt mà nhìn. Máy chính ngành lên tiếng nói.
Ây à, con Dương Tiễn nó lăn dẫn lầu à.
Cô Hai Phục đứng khích một bên máy chính ngành. Rồi cô lại nghe lên tiếng hỏi.
Con sài quế nó chạy thứ ba, nó rút lên thứ nhì rồi. Hả? À? Nó chạy thứ nhì kìa, thầy coi là nó rút lên nhất được không?
Ây à, con Dương Tiễn nó dẫn lầu mà coi bộ nó còn khỏe lắm à, lại còn xong quá, coi bộ con xài quê khó qua được đó à.
Còn cái con Thái Hưng thì sao?
Nó chạy lần sau đó, ôi trời, không xong rồi, con Thái Hưng què nữa, nó bắt đầu giả gạo rồi.
Chà, coi bộ con Dương Tiễn nó chạy quá, con xài quê chắc là nó theo không kịp rồi.
Ngựa về chạy gần tới đích còn chừng 300 thước nữa, thình lình con ngựa chạy đầu trở một cái rồi nó nhảy ngang qua rào mà chạy lung tung chứ không ở trong vòng nữa. Máy chính ngành vỗ tay la lớn,
ây da, con Dương Tiễn lâm lường rồi, con xài quế về nhất à, sương qua.
Cô Hai Phục mừng quá quên ké né, tay vịn vai máy chính ngành vừa cười vừa nói,
rút lên xài quế, rút riết đi, giỏi lắm xài quế.
Con xài quế nó dẫn đầu và nó về nhất, chạy ngang khán đài. Công chúng vỗ tay lóp bóp, nhất là máy chính ngành với hai chị em cô Hai Phục vỗ tay và la inh ỏi. Tới mức con xài quế hạng nhất bỏ con Kim Thang hạng nhì tới 2 mình ngựa. Máy chính ngành nhìn cô Hai Phục vừa cười vừa nói,
ây à, à mình trung lân à, một lòng chắc trúng 3 lòng rưỡi à. Tôi thiệt nghe lời cô hên quá. Từ giày sắp lên hễ chú Nhật thì tôi dứt cô lên trường lua, chỉ cho tôi lánh nghe không?
Được, tôi chịu. Mà hễ thầy trúng thì phải chia cho tôi 10% mới được à nghe.
Bây giờ lượt bà cô lấy hết, còn lượt mà miễn trúng thì thôi.
Lúc đó bà có mừng quýnh cho nên cũng xen vô và hỏi.
À, máy chính ngành vậy chứ thầy ba được lãnh tiền thưởng 2000 không?
Bây giờ lãnh chơ, tôi biết thầy ba còn lánh cá, thầy còn trúng thêm mấy trăm nữa à. À, còn phần cô Hai Lê ngoài 700 lận à.
Cô Hai Phục nghe nói thì cô chưng hửng. Cô nhìn máy chính ngành và lên tiếng hỏi.
Ủa, cái giống gì mà trúng nhiều dữ vậy? Tôi đánh có 20 mà trúng gì tới 700?
Ây à, không có phải 20 lâu. Cô lấy giấy tin lại coi.
Cô Hai Phục lúc này mới mở bóp.
Máy chính ngành móc túi, máy chính đếm thấy 60 tờ giấy và nói: "Tôi lãnh 300 vốn, tôi lãnh ít nữa là 1.000, còn cô có bao nhiêu tờ giấy lo?"
"À, tôi có 40 tấm nè."
"Ây à, mỗi một tờ lo là 5 lồng, cô thử tính coi bao nhiêu?"
"À, 200, ủa, hồi nãy tôi mượn thầy mua giấy có 20, mà sao bây giờ tới 200?
"Ây à, tôi cho cô mượn lãnh thêm chắc trúng quá mà tại sao đánh có 20 ít quá, đánh làm cái gì?"
Cô Ba Có với cô Hai Phục nghe nói như vậy thì nhìn nhau mà cười. Có người đi ngang qua, họ nói con xài quế về nhất ăn tới 4 đồng, còn về nhì thì 20 đồng. Máy chính ngành nhìn cô Hai Phục và lên tiếng nói:
"Ây à, như vậy là cô lãnh lượt 800, còn phần tôi thì 1.200. À, tôi chắc là thầy ba lãnh 2.000 lồng tiền thưởng, với ít nữa là 400 tiền cá nữa."
Cả ba người đều vui mừng và rủ nhau đi kiếm thầy ba Khuyên. Gặp nhau mừng rỡ không xiết kể. Thầy Khuyên nói thầy ít tiền cho nên ráng đánh được có 100, thầy ăn tiền cá có 400, trừ 100 vốn thì lời được 300. Máy chính ngành dắt mấy cô đi lãnh tiền, anh giao cho cô Hai Phục 800 đồng và kêu bỏ vào trong bóp liền. Cô Ba Có lúc này mới lên tiếng nói:
"Máy chính ngành làm ơn cho em tôi nghe, đưa hết tiền trúng cho nó đó thì nó cảm ơn. Thôi, để nó trả 108 bạc vốn lại cho máy chính ngành chứ."
"Ây à, xin xa bỏ qua mà. À, tôi trúng nhiều, bữa nay tôi ăn hơn 1.000. Cô Hai hình quá. Số bạc lo để tôi tặng cô Hai lễ kỷ niệm ngày quen nhau á."
Cô Hai Phục chỉ mỉm cười và cúi đầu nói cảm ơn. Cô có 800 đồng thì cô no hơi rồi cho nên tỏ ý muốn đi về. Máy chính ngành nói như hai cô muốn về thì anh ta sẽ lấy xe hơi mà đưa về, bởi vì anh cũng không muốn đánh mấy độ sao nữa. Lên xe hơi, cô Hai Phục ngồi giữa, Ba Có ngồi bên tay mặt, còn máy chính ngành ngồi bên tay trái. Về tới nhà, cô Hai Phục mới mời máy chính vô uống nước cho mát rồi sẽ về. Máy chính nghe mời thì chịu ngay. Ba Có mới sai bồi lên xe hơi đi mua rượu lave và nước đá đem về để đãi khách. Ba người ngồi chung một bàn mà uống rượu vui cười, dường như thân thiết đã từ lâu. Đến chiều thì máy chính mới mời hai cô lên sân trường ăn cơm. Đi với nhau tới 11 giờ khuya thì máy chính mới đưa hai cô về. Khi bước vô nhà thì Ba Có mới mỉm cười và lên tiếng nói với Hai Phục:
"À, chú máy chính á, tuy là chợt khách mà chú xài đúng hơn mấy cái ông lớn, mấy ông giàu của mình lắm. Chú gặp em, coi bộ chú mết em lắm rồi đó nghe. Mai mốt quá chú lại đây nữa cho mà coi. Thay kệ, em để đó đi, chị lo cho. Nếu mà chú mở hơi muốn em á, thì chị buộc chú phải sắm hột xoàn nè, phải mua xe hơi cho em á, thì em mới ưng nghe không. Như em không có mạng làm bà lớn á, thì để coi em làm bà nhà giàu cũng được vậy. Nhưng mà thầy máy chính lớn tuổi quá à, chừng 40 tuổi chứ bao lớn. Thiếu gì đứa nó còn nhỏ hơn em nữa kìa, mà nó ưng tới ông già hay sao. Ôi, đời này mà miễn có tiền á thì sang trọng, già trẻ gì không biết nữa."
Thật quả đúng như lời Ba Có nói. Tối bữa hôm sau, máy chính ngành đi xe hơi lại mời Ba Có và Hai Phục đi chơi nữa. Bữa nay anh ta tỏ thật là anh ta thương cô Hai Phục và xin kết nghĩa can thường với cô. Tuy là ai ở nhà nấy, nhưng mà anh ta hứa sẽ bảo bọc mọi việc, từ tiền nhà, tiền chợ, tiền xài, anh ta sẽ lo liệu hết. Ba Có dành mà trả lời, chị ta làm bộ kiếm trước mà làm khó, nói Phục đã có ông Quyện Hàm muốn cưới, và nói Phục còn nhỏ, nếu mà ưng máy chính sợ người ta chê cười. Bàn qua tính lại một hồi, Ba Có buộc phải sắm một đôi bông xoàn lớn với một cái xe hơi thì cô Phục mới chịu đồng ý. Máy chính ngành đồng ý hết. Anh ta mua cho cô Hai Phục một đôi bông xoàn giá 1.200 đồng, một cái xe mới giá 2.800 đồng, lại còn đưa riêng 500 đồng cho hai cô mua sắm quần áo, son phấn, dầu, tiền nhà, tiền chợ, tiền bếp, tiền bồi, tiền tài xế, xăng nhớt, anh ta lãnh chịu hết, mà lại còn hứa mỗi tháng sẽ cho cô Hai 300 đồng để bỏ túi đi chơi. Một đóa hoa khôi sắc đẹp mà làm vợ một người máy chính, lại vợ không có giấy tờ thì quả là uổng một đời tài sắc. Danh thì không thơm, nhưng tiền bạc thì đầy đủ lắm. Cái nọ nó bù qua cái kia, cho nên